là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.
Huyện vùng cao Trạm Tấu tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch trong thời gian tới.
Huyện Lục Yên có 900 hộ dân sống trong vùng nguy hiểm.
Các trường hợp gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp, trong đó có số 115 nhằm quấy rối đe dọa sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị với các sở ban ngành và Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố. Tin do phóng viên Bích Thu thực hiện.
Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, nguồn ngân sách nhà nước là gần 3.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương trên 2.500 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi gần 1.400 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gần 500 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gần 700 tỷ đồng. Vốn ngân sách tỉnh hơn 60 tỷ đồng. Vốn ngân sách huyện trên 330 tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 của tỉnh là trên 1.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là trên 1.200 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp một số khó khăn. Nhiều chương trình dự án được triển khai ở vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn nên việc triển khai thực hiện một số dự án theo cơ chế đặc thù không bảo đảm theo kế hoạch. Xác định việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn chi tiết. Đến nay, các chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu, nằm trong số các tỉnh có kết quả giải ngân vốn cao so với cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung chủ yếu vào 4 nhóm vấn đề lớn như việc các bộ ngành trung ương chậm ban hành văn bản hướng dẫn ảnh hưởng đến việc triển khai các nội dung dự án, tiểu dự án các chương trình, những khó khăn vướng mắc liên quan đến quy định về mức hỗ trợ và định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Đề nghị các sở ban ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện dự án điển hình như trình tự hỗ trợ hay phương thức thanh toán. Đề nghị tỉnh nên điều chỉnh kinh phí theo từng năm để cấp huyện thực hiện cho phù hợp. Các sở ngành nên tổ chức sớm các lớp tập huấn để triển khai đồng bộ, thuận lợi và cũng nên dành kinh phí nhất định để cấp huyện tổ chức các lớp tập huấn tại địa bàn. Tỉnh cũng cần có hướng dẫn về quy trình duy tu bảo dưỡng các công trình dự án sau đầu tư để phát huy hiệu quả. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm rõ những nội dung mà các đại biểu nêu, đồng thời gợi ý những vấn đề mà các địa phương cần tập trung tháo gỡ để thực hiện chương trình đạt hiệu quả cao thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu đối với các chương trình dự án, tiểu dự án đến nay đã được cấp thẩm quyền ban hành đầy đủ hướng dẫn, đủ điều kiện thực hiện. Các sở ngành được giao phụ trách cần khẩn trương đôn đốc triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo các chương trình dự án triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đúng mục tiêu, đối tượng, phát huy hiệu quả đầu tư. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa các sở ngành địa phương và cơ quan chủ trì trong triển khai các chương trình, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, nhất là đối với các văn bản của Trung ương và của tỉnh mới ban hành. Đối với các nội dung còn khó khăn, vướng mắc do phải chờ hướng dẫn của Trung ương, ngay sau hội nghị này, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp ý kiến tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề xuất với các bộ ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các sở ngành tiếp tục chủ động làm việc với các bộ ngành để sớm được hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Trung ương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ban ngành các địa phương cần quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện các chương trình, nên rõ người, rõ việc và có đánh giá cụ thể theo từng tháng, từng quý. Đối với các nguồn vốn được giao nhưng chưa thực hiện thì phải phân tích rõ nguyên nhân. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia đến cộng đồng dân cư, chủ động triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo nhiệm vụ và nguồn vốn được giao, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc kế hoạch năm 2023, làm cơ sở giao chi tiết kế hoạch vốn và khởi công xây dựng các công trình theo kế hoạch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị và yêu cầu người đứng đầu các sở ngành địa phương phải chịu trách nhiệm trong việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.
Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Viettel Yên Bái, Bưu điện thành phố Yên Bái tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái với chủ đề đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn. Lễ ra quân nhằm thông tin truyền thông chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, truyền thông những điểm mới của chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, truyền thông chuyên sâu về sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện thành phố Yên Bái và Viettel Yên Bái chia làm hai tổ đến chợ Yên Bái và xã Tuy Lộc để tuyên truyền, tư vấn vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong hai ngày ra quân, phấn đấu đạt 60 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 90 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2023.
Tối qua 9 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố cúp vàng giải thưởng EMA 2023 dành cho sự kiện Lễ hội Văn hóa và Du lịch Mường Lò 2022. Đây là giải thưởng tôn vinh những sự kiện được đầu tư công phu sáng tạo bậc nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa và Du lịch Mường Lò 2022 có chương trình nghệ thuật xòe Thái, tinh hoa miền di sản. Điểm ấn tượng của chương trình có sự tham gia của hơn 3.000 diễn viên nghệ nhân, lần đầu tiên diễn ra trên toàn bộ sân vận động thị xã Nghĩa Lộ có diện tích hơn 6.000 m2. Bà Lê Hải Yến làm tổng đạo diễn. Với việc vinh danh giải vàng cho sự kiện Lễ hội Văn hóa và Du lịch Mường Lò lần đầu tiên trong lịch sử, một đại diện đến từ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn của châu Á để giành chiến thắng. Giải thưởng EMA 2023 do Champion Asia Pacific, một trong những tạp chí danh giá và uy tín nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức, là giải thưởng nổi tiếng trong lĩnh vực Event và Marketing của châu Á. Được đánh giá bởi hội đồng các chuyên gia thuộc lĩnh vực Event Marketing trên toàn cầu, đặc biệt đối với hạng mục sự kiện văn hóa và nghệ thuật xuất sắc.
Đến nay, tổng các nguồn xã hội hóa đầu tư vào hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu đạt khoảng 120 tỷ đồng. Nhờ vậy, diện mạo du lịch của huyện vùng cao này đã có sự chuyển biến rõ rệt. Vài năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp có tiềm lực trong nước đã tìm về Trạm Tấu để khảo sát đầu tư phát triển du lịch, tiêu biểu như công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà, doanh nghiệp Thịt Đạn Xanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú An Lộc, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt. Cùng với đó, trên địa bàn huyện Trạm Tấu hiện đã có 20 hộ gia đình và hợp tác xã tham gia làm du lịch, nổi bật như hợp tác xã Cường Hải thực hiện dự án tại thị trấn Trạm Tấu, quy mô phục vụ khoảng 200 lượt khách, dịch vụ lưu trú với sức chứa trên 100 khách và số vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Trên đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chì Nhù hiện có 4 điểm dừng nghỉ cho du khách do dân cư đầu tư với tổng kinh phí khoảng 450 triệu đồng. Đặc biệt, mới đây, điểm du lịch Mùa Hè Hôm nằm trên ngọn núi cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển tại xã Phình Hồ, tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã thu hút được đông đảo du khách tới tham quan thưởng ngoạn.
Hôm nay, Công ty Cổ phần Đường sắt In Lào đã tổ chức lễ ra quân tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, phát động phong trào đường tàu đường hoa. Với phương châm mỗi cung đường một loài hoa, mỗi khu ga một điểm đến. Tại lễ phát động, Công ty Đường sắt In Lào, chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lào và chi nhánh thông tin tín hiệu điện In Lào đã trồng 55 cây xanh tại khuôn viên ga In Bái, gồm 30 cây hoa ban và 25 cây huỳnh liên. Phong trào đường tàu đường hoa được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát động tại 34 tỉnh thành phố có đường sắt đi qua, với mục tiêu giúp du khách dễ nhận diện vùng miền theo cây trồng, phù hợp với tổng thể cảnh quan xung quanh, đảm bảo đồng bộ với các chủ trương của địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở. Về lâu dài, hình thành con đường hoa dài nhất Việt Nam trở thành điểm đến du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với địa phương, đến với Việt Nam và góp phần vào xây dựng thương hiệu đường sắt thân thiện, thu hút khách du lịch. Việc Công ty Cổ phần Đường sắt In Lào, chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lào và chi nhánh thông tin tín hiệu điện In Lào hưởng ứng trồng cây xanh không chỉ tạo điểm nhấn về cảnh quan du lịch tại Yên Bái mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ. Sau lễ phát động trồng cây xanh tại ga Yên Bái, các cán bộ nhân viên ngành đường sắt trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục trồng các loại hoa, cây xanh mang đặc trưng của Yên Bái và phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu của địa phương tại các cung đường, trạm chắn, giải đất dọc hai bên đường sắt, qua đó tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm không tăng giá thì bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, giá bán lẻ điện bình quân tăng trên 55 đồng 1 kWh, tương ứng tăng khoảng 3%. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc tăng giá điện lần này tuy ít tác động đến người dân doanh nghiệp, song người dân cũng đang băn khoăn bởi mỗi khi giá điện, giá xăng tăng thì nhiều loại hàng hóa dịch vụ sẽ tăng theo. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thực hiện việc tăng giá điện nếu áp vào mức tăng thêm 6,05% của Bộ Công Thương, nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ sẽ tăng khoảng 5,7%, khách hàng sản xuất tăng từ 1,4 đến 6,4%. Đối với nhóm khách hàng sinh hoạt thì sẽ có mức tăng khác nhau bởi còn tùy theo mức độ tiêu thụ của mỗi gia đình. Đón nhận thông tin giá điện tăng vào đúng dịp mùa nắng nóng bắt đầu diễn ra, nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng vì nhu cầu sử dụng điện trong mùa hè này là rất lớn. Bà Đoàn Thị Hải, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tâm sự.
Hiện tại là chúng tôi cũng nghe thông tin là giá điện bị tăng, giá điện đang để chuẩn bị tăng. Chúng tôi là những người dân cho nên là cũng rất là lo lắng, bởi vì là khi mà mỗi một lần giá điện tăng lên thì tất cả các mặt hàng đều tăng theo, mà như người dân chúng tôi thì lương không có, mà bây giờ nhiều những người, người ta là những người không có công ăn việc làm, mà bây giờ giá điện đang như thế này mà cũng đang rất là khó khăn, mà hơn chi bây giờ mà lại tăng lên nữa thì tôi cảm thấy là những người dân 50%, 60% những người dân người ta không công ăn việc làm là những người rất là khổ. Thế cho nên là cũng mong muốn là các cấp và lãnh đạo và của ngành điện, điện lực sẽ làm sao để cho nó ổn định giá điện, để cho người dân chúng tôi nó đỡ lo lắng trong cuộc sống hiện tại. Bây giờ là cơ chế bây giờ nó rất khó khăn, làm ăn khó khăn đấy. Thế mà bây giờ điện lại tăng lên nữa thì mọi các thứ tăng lên thì người dân e chừng là không chịu nổi. Cho nên là chúng tôi là những người dân cũng kiến nghị với tất cả các lãnh đạo cấp trên coi là cũng bình thường giá điện và để coi như là cũng lo lắng như thế thôi, nhưng mà cũng phải nói là lo cho dân một tí.
Còn chị Đinh Mộc Hương, tiểu thương chợ Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng chia sẻ những băn khoăn.
Hôm qua là tôi cũng nghe thấy là giá điện tăng, mà bây giờ mùa hè nóng lực cái này mà bây giờ dùng nhiều điện mà giá điện tăng này thì cuộc sống của người dân rất khó khăn, mà kéo theo thì giá cả lên rất là nhiều, rất là lo lắng về kinh tế bây giờ.
Bên cạnh đó, không ít người dân cũng bày tỏ sự lo lắng sẽ xảy ra tình trạng giá các loại hàng hóa dịch vụ khác tăng theo, bởi mỗi khi giá điện, giá xăng tăng thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất và các mặt hàng, nhất là nhóm hàng thực phẩm sẽ tăng giá. Chị Nguyễn Thị Thúy, huyện Trấn Yên bày tỏ.
Theo như tôi thấy thì mỗi lần giá điện tăng ấy, thì tất cả các mặt hàng đều tăng, giá xăng, giá dầu, tất cả mọi thứ đều tăng. Thì dân là mình là ảnh hưởng, rất là ảnh hưởng, cảm thấy rất là lo lắng. Vì là bây giờ mình tất cả mọi thứ là ảnh hưởng tất vào nguồn điện nóng được như này, mọi thứ mong muốn là mình ổn giá điện để cho dân, mọi người dân, tất cả người lao động, tất cả mọi thứ để cho nó ổn định để sau Covid là làm ăn.
Để hạn chế việc tăng giá các mặt hàng theo giá điện, người dân rất mong muốn các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu để không ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như doanh nghiệp, đặc biệt trong thời điểm nền kinh tế thị trường còn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch.
Qua thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên còn gần 900 hộ dân sống trong vùng nguy hiểm có thể bị ảnh hưởng do thiên tai trong mùa bão tới. Trong đó có hơn 250 hộ dễ bị ngập, 600 hộ bị sạt lở đất đá, còn lại các hộ ở vùng sụt lún đất, vùng hạ du hồ đập. Trước nguy cơ đó, huyện Lục Yên đã phối hợp với các sở ngành có liên quan của tỉnh khảo sát, rà soát diện tích đất trên địa bàn để xây dựng khu tái định cư, di chuyển các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn, xây dựng các hạng mục công trình thiết yếu để phục vụ đời sống của người dân. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo khi có mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất xảy ra để người dân chủ động nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn, đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, 115 là hệ thống cấp cứu y tế trong những trường hợp bệnh nhân có vấn đề về y tế với mức độ nghiêm trọng cần xử lý nhanh. Tuy nhiên hiện nay có một thực trạng, đó là rất nhiều cuộc gọi đến đường dây này nhưng không phải mục đích thông báo cấp cứu. Việc làm này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp nhận những trường hợp có nhu cầu cấp cứu thực sự. Phản ánh của phóng viên chương trình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 50 cuộc điện thoại từ người dân tới tổng đài 115. Có ngày cao điểm lên tới 70 cuộc. Tuy nhiên phần lớn là cuộc điện thoại không có nội dung, trêu đùa y bác sĩ hoặc báo động giả. Theo thống kê, trong vòng 10 ngày cuối tháng 4 năm 2023, khoa cấp cứu đã nhận được 700 cuộc gọi đến tổng đài 115 cả ngày lẫn đêm, nhưng trong số đó chỉ có 9 cuộc là báo cấp cứu thật. Cá biệt có nhiều số điện thoại gọi nhiều lần nhưng vẫn chỉ trêu đùa nhân viên y tế. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thoan, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Gần đây máy số điện thoại 115 gọi đến ấy, thì có rất là nhiều cuộc điện thoại. Một ngày chúng tôi tiếp nhận trong cũng khoảng độ 70-80 ca cuộc gọi đến. Những cái cuộc gọi mà để đón tiếp bệnh nhân vào ấy, thì rất là ít. Mà chủ yếu là những cái cuộc gọi mà khi chúng tôi nhấc máy lên thì không thấy nói gì. Hoặc là người ta nháy cái sau đó thì người ta lại thôi. Và cả ngày cũng như đêm, suốt ngày như vậy thì cũng ảnh hưởng đến công tác cấp cứu của chúng tôi. Hàng ngày thì chúng tôi phải tiếp nhận khoảng 70-100 bệnh nhân vào cấp cứu. Những bệnh nhân vào đây thường rất là nặng, cần phải cấp cứu ngay. Thế nhưng mà ngoài ra thì chúng tôi lại phải tiếp nhận những cái cuộc điện thoại ở máy 115 này. Thế trong các cái cuộc điện thoại này thì chúng tôi đang phải cấp cứu bệnh nhân mà phải quay sang nghe điện thoại thì cũng ảnh hưởng đến công tác cấp cứu, mà bệnh nhân phải chờ đợi, đôi khi người ta không hiểu. Vì là cái công việc thì chúng tôi vẫn phải nghe. Đấy, nhưng mà nghe mà những cái cuộc gọi đấy nó không có cái tác dụng gì cả, nhưng mà chúng tôi vẫn phải nghe, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái công tác khám chữa bệnh của chúng tôi.
Để tăng cường các hoạt động cấp cứu, kịp thời chăm sóc sức khỏe nhân dân, số điện thoại thường trực cấp cứu y tế 115 được chuyển tới lắp đặt trực tiếp tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 20 tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, với việc có quá nhiều cuộc gọi gây rắc rối đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thăm khám của bệnh viện, đã khiến các trường hợp thực sự cần cấp cứu không thể liên lạc với bộ phận thường trực. Điều này gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe và tính mạng của người dân, cản trở đến hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Đặc biệt trong bối cảnh như hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 70 đến 100 bệnh nhân tới cấp cứu, trong khi số bác sĩ của khoa cấp cứu chỉ có trên 20 người, thì việc phải tiếp nhận quá nhiều cuộc gọi gây rối tới số 115 đã gây áp lực tâm lý cho nhân viên y tế khi vừa phải chăm sóc bệnh nhân tới cấp cứu trực tiếp, vừa phải trực tổng đài, nhưng lại là những cuộc trêu đùa báo giả. Bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cái này là ảnh hưởng rất lớn đến quá trình cấp cứu người bệnh. Thứ nhất là các y bác sĩ đang làm việc cấp cứu thì phải nghe điện thoại. Cái thứ hai là những bệnh nhân khác cần cấp cứu thật sự, khi gọi đến thì máy bận, hoặc là lúc cái máy nó có vấn đề, nó không thể để kết nối để trực tiếp cấp cứu người bệnh thực sự được. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề cấp cứu người bệnh. Do vậy thì cái này chúng tôi đã báo cáo với lại Sở Y tế, báo cáo với lại Sở Thông tin Truyền thông và cũng làm việc với bên công an. Chúng tôi sẽ có những phương pháp để, thứ nhất là để giáo dục, cái thứ hai là để có những cái chế tài, có những cái biện pháp xử lý với những cái số điện thoại gây rối này.
Hiện nay các cuộc gọi đến số điện thoại thường trực cấp cứu 115 đều được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thống kê và lưu lại. Được biết các trường hợp cá nhân gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp, trong đó có số 115 nhằm quấy rối, đe dọa, xúc phạm sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng theo quy định của pháp luật.
Quốc lộ 70 là tuyến giao thông đường bộ cấp quốc gia kết nối các vùng kinh tế trọng điểm với các địa phương vùng Tây Bắc như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, được xây dựng từ năm 1970. Hiện lượng phương tiện trên tuyến đường này rất lớn, song quy mô mặt đường hẹp thường xuyên xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng tới giao thông và việc đi lại của người dân, trong đó có người dân tỉnh Yên Bái. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã đưa quốc lộ 70 vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, định hướng tới năm 2050 với chiều dài khoảng 200 km. Đoạn qua tỉnh Yên Bái có chiều dài khoảng 85 km, quy mô cấp 4, từ 2 đến 4 làn xe. Tuy nhiên hiện nay do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải rất hạn hẹp, tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách nên chưa thể cân đối bố trí cho tuyến quốc lộ này. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương tìm kiếm huy động các nguồn lực hợp pháp để sớm triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường. Đồng thời chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam có kế hoạch bảo trì sửa chữa tuyến đường đảm bảo điều kiện đi lại vận tải thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 42 đã chính thức khai mạc tại Indonesia. Phát biểu trong lễ khai mạc, Tổng thống Indonesia Widodo đã nêu bật các thách thức mà ASEAN đang phải đối mặt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Cạnh tranh giữa các nước lớn và động lực toàn cầu ngày càng trở nên khó đoán hơn. Tổng thống Indonesia bày tỏ tin tưởng rằng ASEAN có khả năng đạt được mọi mục tiêu nhờ sự đoàn kết. Ông khẳng định, với sự đoàn kết và thống nhất, ASEAN có thể đóng vai trò trung tâm trong việc mang lại hòa bình và tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Trong tương lai, ASEAN cần nỗ lực thúc đẩy hội nhập kinh tế, hợp tác bao trùm thông qua việc thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, củng cố cấu trúc y tế khu vực, đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng và sự ổn định tài chính.
Tại cuộc hội đàm ở thủ đô Berlin ngày 9 tháng 5, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock đã không đạt được thỏa thuận về giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Các quốc gia Liên minh châu Âu EU nhiều lần kêu gọi Trung Quốc hành động và ngăn chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại với tất cả các bên liên quan để tìm kiếm một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột. Ngoại trưởng hai nước cũng thảo luận về đề xuất mới đây của EU về việc liệt một số công ty của Trung Quốc vào danh sách đen do lo ngại các công ty này cung cấp cho Nga những hàng hóa lưỡng dụng có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Ngoài ra, Ngoại trưởng Tần Cương và người đồng cấp Ba Bóc cũng nhất trí hợp tác về vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời cho biết đang chuẩn bị cho cuộc tham vấn giữa các nhà lãnh đạo và bộ trưởng hai nước dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.
Ngày 9 tháng 5, các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Pakistan sau khi cựu thủ tướng Imran Khan bị bắt giữ. Các cuộc biểu tình lan rộng ở Rawalpindi gần Islamabad và Karachi, thành phố đông dân nhất Pakistan. Cảnh sát địa phương cho biết 10 người, trong đó có 6 cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở thành phố Quetta, tây nam nước này. Các nhà điều tra cho biết, cựu thủ tướng Imran Khan bị bắt giữ với cáo buộc nhận hàng tỷ ruby từ một công ty bất động sản khi ông còn tại nhiệm. Tòa án tối cao Islamabad đã lên tiếng bảo vệ quyết định bắt giữ cựu thủ tướng Khan, coi đây là quyết định hợp pháp. Việc bắt giữ ông Khan diễn ra vào thời điểm Pakistan đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế do lạm phát cao và đồng nội tệ suy yếu. Cựu thủ tướng Imran Khan vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người bất mãn với chính phủ hiện tại của thủ tướng Shehbaz Sharif, bao gồm cả thế hệ trẻ và những người có thu nhập thấp. Ông Khan buộc phải từ chức hồi tháng 4 năm ngoái sau khi không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Sau đó ông đã kêu gọi giải tán quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm.
Ngày 9 tháng 5, người phát ngôn Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết xung đột tại Sudan đã khiến số người di tản trong nước này tăng gấp đôi tuần qua với trên 700.000 người. Liên Hợp Quốc cho biết số người phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh ở các khu vực của Sudan trong tuần trước là khoảng 340.000 người. Theo người phát ngôn Tổ chức Di cư Quốc tế Dinlen, kể từ trước khi giao tranh nổ ra tại nước này, Sudan đã ghi nhận khoảng 3,7 triệu người phải di tản trong nước. Trong một diễn biến liên quan, các nỗ lực đàm phán tại Ả Rập Xê Út nhằm hòa giải giữa hai bên xung đột ở Sudan vẫn chưa đạt được tiến triển nào. Cuộc đàm phán là một phần trong sáng kiến ngoại giao mà Ả Rập Xê Út và Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt giao tranh tại thủ đô Khartoum cũng như nhiều khu vực đô thị khác, đến nay đã khiến ít nhất 750 người thiệt mạng. Quân đội Sudan và nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh tuyên bố sẽ chỉ bàn về thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mà không hướng đến việc chấm dứt xung đột.
Báo chí Lào cho biết xuất khẩu nông sản của nước này đã tăng cao trong quý 1 năm 2023. Nước này đã xuất khẩu được trên 3 triệu tấn nông sản, đạt kim ngạch trên 507,6 triệu đô la Mỹ, tương đương 56,4% doanh thu dự kiến cho cả năm 2023. Cục trưởng Cục Nông nghiệp Bộ Nông lâm Lào cho biết, chỉ trong 3 tháng đầu năm, Lào đã xuất khẩu được trên 3 triệu tấn nông sản, gồm trên 1,9 triệu tấn sắn, gần 231.000 tấn mía, gần 270.000 tấn chuối, trên 86.000 tấn dưa hấu và gần 50.000 tấn ngô. Các sản phẩm này chủ yếu được xuất sang các nước Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chính của Lào hiện là chuối, cao su, sắn, mía. Trong đó, sắn là mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất. Chỉ riêng trong tháng 2 năm 2023, giá trị xuất khẩu sắn đạt 85 triệu đô la Mỹ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, với 9 huy chương vàng giành được trong ngày hôm qua, Đoàn thể thao Việt Nam có huy chương vàng thứ 39 và xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023. Theo bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 do ban tổ chức công bố sau ngày thi đấu 9 tháng 5, Đoàn thể thao Việt Nam đang đứng thứ nhì với 39 huy chương vàng, 39 huy chương bạc, 46 huy chương đồng. Dẫn đầu là Đoàn thể thao Thái Lan với 4 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 45 huy chương đồng. Chủ nhà Campuchia rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 khi có 39 huy chương vàng, 39 huy chương bạc, 39 huy chương đồng. Xếp sau lần lượt là các đoàn Philippines, Indonesia, Singapore, Myanmar, Lào. Hai đoàn xếp cuối là Brunei và Timor-Leste vẫn chưa có tấm huy chương vàng nào tại SEA Games 32. Dù thua đội tuyển nữ Philippines với tỷ số 1-2 ở trận đấu, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giành vào vé chơi bán kết ở bảng A môn đá nữ SEA Games 32. Phút 11, thủ môn Kim Thanh buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Flanagan trong vòng cấm địa và trọng tài đã chỉ vào chấm phạt đền. Canpon Bowden đã thực hiện cú đá penalty thành công mở tỷ số cho đội tuyển nữ Philippines. Sau bàn thua, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đẩy cao đội hình chơi tấn công. Đội tuyển nữ Việt Nam gần như kiểm soát thế trận, đã đưa bóng gần hơn tới khung thành đối phương nhưng lại không thể dứt điểm. Phút 39, thủ môn của đội tuyển nữ Philippines đã mắc sai lầm sau pha băng giá bắt bóng thiếu dứt khoát. Tận dụng cơ hội ngon ăn, Bích Thùy đã băng vào đá bồi gỡ hòa 1-1. Hiệp 1 cũng khép lại với tỷ số cân bằng cho cả hai đội. Từ tình huống đá phạt ở phút 81, Hà Lê Long đã có cú đánh đầu ngược ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển nữ Philippines. Mặc dù lịch thi đấu không thuận lợi, nhưng bông hồng thép Nguyễn Thị Oanh đã vượt qua nghịch cảnh để giành 2 tấm huy chương vàng SEA Games 32 trong vòng 30 phút. Khó khăn đến với Oanh thật bất ngờ khi ban tổ chức dồn lịch thi đấu cự ly 1500m và 3000m vượt chướng ngại vật thi đấu cách nhau đúng 20 phút. Ở đường chạy 1500m sở trường, Oanh đã bỏ xa các đối thủ để cán đích với thành tích 4 phút 16 giây 85 bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Sau đường chạy 1500m, Nguyễn Thị Oanh vội vàng bước vào chuẩn bị cho đường chạy 3000m vượt chướng ngại vật. Cho dù đã phải bung sức trước đó nhưng trên đường chạy sở trường của mình, Oanh có chiến thuật hợp lý tăng tốc ở vòng cuối để rồi tiếp tục về đích đầu tiên. Qua đó hoàn tất cú hat-trick vàng ở SEA Games 32. Rạng sáng nay đã diễn ra trận bán kết đầu tiên trong khuôn khổ cúp C1 châu Âu giữa Real Madrid và Man City. 90 phút tại Bernabeu đã diễn ra sôi động và kịch tính với hai siêu phẩm từ ngoài vòng cấm. Phút 36, Vinicius băng xuống và cầu thủ người Brazil đã có cú nã đại bác khiến Ederson phải bó tay. Sang hiệp 2, Man City chuyển sang phản công và phút 67, De Bruyne đã buộc thủ thành Courtois phải vào lưới nhận bóng. Những phút còn lại, đôi bên đều có những cơ hội đặc biệt là Real Madrid. Tuy nhiên, thủ thành Ederson đã có những pha cản bóng xuất thần. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 5 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc cũng mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.